Chương 2 Tôn giáo hay triết lý?
Trên François, ba đã hỏi con về hành trạng của con, đối chiếu với thiên tư của con, nguyên là một nhà nghiên cứu khoa học Tây Phương. Ba mong được biết con đã chọn lựa như thế nào đối với các tôn giáo và học thuyết tâm linh khác, và con đã quay sang Phật giáo không phải vì con thất vọng bởi một tôn giáo Tây Phương nào đó, mà vì con đã được giáo dục theo chiều hướng phi tôn giáo. Dù rằng ba và mẹ con đều xuất thân từ những gia đình công giáo, nhưng không phải là những tín đồ ngoan đạo, và con đã được giáo dục theo hướng vô thần, thực dụng trong một môi trường khoa học, nói chung không hề ngã sang hướng sùng đạo. Rất nhiều người Tây Phương đã quay sang tôn giáo khác, Hồi giáo hay Phật giáo chẳng hạn, bởi vì họ thất vọng về đức tin của họ. Con thì đã ngã sang Phật giáo trong một trạng thái lạnh nhạt, vô cảm với tôn giáo. Mà này, cẩn thận một chút, ba vừa mới dùng danh từ tôn giáo và chúng ta đã đụng vào những đề tài lớn để giải thích Phật giáo. Phật giáo là một tôn giáo hay một triết lý? Cho đến nay, người ta vẫn còn đang bàn cãi. Việc gặp gỡ đầu tiên của con với một vị hiền triết đã gây cho con một ấn tượng mạnh mà không cần trao đổi với nhau là gì? Con không biết tiếng Tây Tạng. Cái kinh nghiệm đầu tiên đó làm ba nhớ lại kinh nghiệm của một chàng trai Hy Lạp khi tiếp cận với một vị hiền triết. Nó giống như một sự quy ngưỡng về quan niệm sống vì anh ta bị xúc động mạnh bởi nhân cách của vị thánh nhân mà anh ta xem như một mẫu mực. Từ kinh nghiệm đó có thể xem sự cải hoán theo nghĩa tôn giáo hay đó là một sự bừng sáng theo nghĩa triết lý. Matthew, trước hết phải nói đến khía cạnh đầu tiên của câu ba hỏi. Con cho rằng con thực sự may mắn khi đến với Phật giáo bằng một tinh thần vô nhiễm. Do đó, sự chú tâm về Phật giáo của con không hề có mâu thuẫn nội tại, không có sự chống đối của một tôn giáo hay niềm tin nào khác. Dù rằng đã được nuôi dưỡng trong một môi trường tự do tư tưởng, con không hề có ý nghĩ tiêu cực về tôn giáo, và qua sách vở, con dần dần phát triển một sự chú tâm sâu xa đối với các truyền thống tâm linh lớn. Ấn Độ, Hồi giáo, Công giáo, dù rằng thật sự con không hề là một tín đồ thuần thành của bất kỳ tôn giáo nào, do đó sự gặp gỡ của một thánh nhân Kangyo Rinpoche, một tấm gương hoàn thiện mà đến nay con cũng chưa hoàn toàn hiểu được hết, đã thực sự đưa con vào con đường tâm linh. Một sự gặp gỡ khó diễn tả được nên lời, và người Tây Tạng cũng nói rằng khó cho một người câm nói ra được vị mật nó như thế nào. Cái giá trị của nó là ở chỗ nó không phải là một sự tính toán trừu tượng, mà là một kinh nghiệm thực tiễn, một sự nhận xét khách quan có giá trị gấp ngàn lần lời nói. Sau đó con đã dần dần khám phá ra Phật giáo như thế nào. Đó có phải là một tôn giáo hay là một sự minh triết hay một giáo lý siêu hình? Đó là câu người ta thường hỏi Đức Đạt Lai Lạt Ma, và Ngài đã trả lời một cách hóm hỉnh. Tội nghiệp cho Phật giáo, nó đã không được những người ngoan đạo chấp nhận vì cho đó là vô thần, một sản phẩm trí thức, và đối với các triết gia thì lại liên kết nó với tôn giáo. Vậy là Phật giáo không có chỗ đứng, nhưng theo Đức Đạt Lai Lạt Ma thì nhờ vậy mà Phật giáo giữ vai trò một nhịp cầu giữa tôn giáo và triết học. Vậy là theo ba nghe rằng Phật giáo là một truyền thống tâm linh, từ đó toát ra một sự minh triết mà người ta có thể áp dụng mọi lúc mọi nơi trong đời sống. Phật giáo không phải là một tôn giáo. Nếu người ta cho tôn giáo là một sự tuân phục một cách mù quáng vào một giáo điều mà không cần xét lại sự chân xác của giáo điều đó. Nhưng nếu người ta xét đến ngữ nguyên của chữ tôn giáo là cầu nối, thì Phật giáo có liên quan đến những nguyên lý siêu hình cao nhất. Phật giáo cũng không loại bỏ niềm tin nếu người ta hiểu niềm tin như là một sự tín mộ sâu xa và không gì lay chuyển được, nảy sinh từ sự khám phá ra chân lý nội tại. Niềm tin cũng là biểu hiện của sự chuyển hóa nội tâm đó. Sau cùng, Phật giáo không phải là một giáo điều, vì Đức Phật luôn luôn nói rằng cần phải xem xét lại những lời dạy của Ngài, tư duy về nó và không bao giờ chấp nhận nó do lòng kính trọng Ngài, phải khám phá ra chân lý sau khi đã trải qua những giai đoạn kế tiếp đưa đến sự thành tựu tâm linh. Người ta phải quan sát chúng như quan sát một miếng vàng, muốn biết chắc là vàng thật. Người ta cần mài nó trên một mặt đá phẳng, đập dẹp nó ra và đốt chảy nó. Lời dạy của Đức Phật ví như những tấm bản đồ đưa đến sự tỉnh thức của trí tuệ cao tột về bản thể của tâm và về thế giới hiện tượng. Vì sao Đức Phật được sùng mộ không phải như một thượng đế, một vị thánh mà như một nhà hiền triết là hóa thân của sự tỉnh thức? Tiếng Phạn Buddha có nghĩa là người đã thành tựu, đã thâm nhập chân lý và được diễn tả ra tiếng Tây Tạng bằng từ Sagya gồm có hai vần son, có nghĩa là xua tan mọi thứ làm cản trở sự hiểu biết, cũng có nghĩa là tỉnh thức từ màn đêm vô minh, và dần quê có nghĩa là phát triển tất cả lĩnh vực tâm linh cũng như con người. Jean Francois, con nói về lời dạy của Đức Phật, nhưng thật ra là lời dạy nào? Đâu có bản văn nguyên thủy nào của Đức Phật đâu. Matthew, thật ra còn tồn tại rất nhiều lời dạy hợp với giáo luật trong Phật giáo. Đức Phật không viết sách, nhưng những lời thuyết giảng của Ngài đã chiếm 103 quyển kinh sách Tây Tạng. Jean-François, nhưng mà có đúng là của Ngài không? Matthew, trong buổi kết tập đầu tiên sau khi Đức Phật qua đời, 500 đệ tử thân cận nhất, những người đã sống hầu hết cuộc đời bên cạnh Ngài, đã họp nhau lại để phối kiểm các lời thuyết giảng của Đức Phật. Các lời thuyết giảng được gọi là kinh, được đọc lên bởi những vị xuất sắc nhất, trong khi các vị khác lắng nghe và sửa chữa khi cần thiết. Phải hiểu rằng những lời truyền khẩu giữ vai trò hàng đầu trong việc truyền đạt kiến thức ở Á Đông, và cho đến ngày hôm nay những người Á Đông có một trí nhớ tuyệt vời. Đó không phải là một giả tưởng. Con đã nhiều lần lắng nghe các thầy và sinh viên Tây Tạng đọc thuộc lòng nhiều bản văn có hàng trăm trang, thỉnh thoảng lại thấy họ ngưng lại để phẩm bình ý nghĩa của đoạn văn. Họ đọc một cách chính xác làm con ngạc nhiên, trong khi con theo dõi bằng bản văn cầm tay. Các kinh đều được mở đầu bằng câu như thị ngã văn. Nếu người ta biết rằng Đức Phật đã thuyết giảng từ khi Ngài 30 tuổi cho đến khi qua đời, và Ngài đã lặp đi lặp lại cùng các đề tài đó cũng như các đạo sư Phật giáo hiện nay, như vậy rất có lý khi nhận ra rằng qua các vị đệ tử thân cận nhất đã nghe thật chính xác những lời dạy của Đức Phật khi đã sống cạnh Ngài hàng 20 năm. Những ai trong chúng ta đã từng gần gũi khoảng 20 năm bên cạnh các đạo sư Tây Tạng có khả năng mà không cần có tư chất thông minh đặc biệt diễn đạt lại những lời thuyết giảng một cách trung thực, Thêm vào những lời dạy đạo truyền khẩu nói trên là cả 213 quyển, gồm có lời bình, lời giải thích được viết bởi những vị hiền minh, những học giả siêu việt Ấn Độ theo dòng thời gian nhiều thế kỷ tiếp sau cái chết của Đức Phật. Và hàng ngàn quyển sách khác được viết sau đó tại Tây Tạng đã làm phong phú nền văn hóa xứ này, chỉ xếp sau nền văn hóa Phạn và nền văn hóa Trung Hoa. Trên François, con nói là nền văn hóa thiên về Phật giáo. Matthew, không hẳn thế, văn hóa Tây Tạng thật ra hoàn toàn chú trọng vào Phật giáo và vào các môn học truyền thống khác như y khoa, văn phạm, ngôn ngữ, thiên văn. Các khoa học trên cũng không ngăn cản văn hóa Tây Tạng trở thành một nền văn hóa phong phú đứng hàng thứ ba ở Á Đông. Cho đến những năm gần đây, không bao giờ có tiểu thuyết Tây Tạng. Cuộc sống ở đây đã quá phức tạp trên thực tế. Trên François, đúng thế, nhưng nếu người ta áp dụng trong việc nghiên cứu Phật giáo những tiêu chuẩn của phương pháp lịch sử như Alfred Fauter đã làm ở Pháp, như trong quyển Đời Đức Phật dựa trên những bản văn và tượng đài ở Ấn Độ, dường như những người kế thừa Đức Phật đã tỏ ra có óc sáng tạo phi thường. Một thánh tích học đã được xây dựng nên, nói về sự đản sinh mầu nhiệm của Ngài xuất hiện từ hông bên phải của mẹ sau khi nằm 10 tháng trong bụng mẹ. Dường như óc tưởng tượng Đông Phương đã thêu dệt nhiều và thật khó mà tìm lại được những gì xác thực còn lại về lời dạy của Đức Phật. Còn sẽ cho rằng với Socrates thì cũng thế, vì chúng ta chỉ hiểu Socrates một cách gián tiếp. Người ta không biết chắc theo lời kể của các đệ tử cái gì là của Socrates và cái gì là của Platon, Xenophon thêm vào. Nhưng những người này sống đồng thời với Socrates, và chúng ta lại còn có một chứng nhân khác là Aristophanes. Thú vị là ở chỗ ông này không ưa Socrates. Về trường hợp Đức Phật, dường như đầu óc thích huyền thoại của người Ấn Độ đã làm cho việc tìm hiểu một giáo lý chân xác của Đức Phật rất khó khăn. Matthew, như con đã nói, trước hết nội dung lời dạy của Đức Phật đã được xây dựng bởi những người sống đồng thời với Ngài. Những huyền thoại về sự đản sinh của Ngài được viết theo dòng thời gian và không liên quan gì đến cốt tủy giáo lý của Ngài. Những lời dạy về các đề tài triết học hoặc siêu hình, về bản thể con người, về vô minh, về nguồn gốc đau khổ, về vô ngã, về vô tự tánh của các hiện tượng, những đề tài như vậy không thể được trau chuốt thêm bởi khía cạnh huyền thoại. Trên François, vậy thì trở lại câu hỏi, triết lý hay tôn giáo, hay là vừa triết lý vừa tôn giáo, đều làm ba ngạc nhiên là, nói chung, Phật giáo đã tạo nên một hình ảnh rất thuận lợi ở Tây Phương. Người ta vẫn thường xem nó như một học thuyết trong sáng, khả dĩ có thể chấp nhận được bởi những người có đầu óc, phê phán hay thực tiễn ở Tây Phương. Thêm vào đó lại còn khía cạnh đạo đức và tâm linh, một sự minh triết có thể dung hợp được với các tiêu chuẩn Tây Phương từ thời kỳ được gọi là thời kỳ triết lý ánh sáng và chủ nghĩa thực dụng thế kỷ thứ 18 cùng với khoa học hiện đại. Nhưng khi người ta đến Á Đông, người ta lại bị thử thách nặng nề. Những người như ba bị ngỡ ngàng, nếu không nói là khó chịu trước những khía cạnh sinh hoạt Phật giáo mà ba chỉ có thể nghĩ rằng hoàn toàn có tính cách mê tín. Nào là những cờ phướng, những cối xay dành cho việc cầu nguyện và sự tin tưởng vào thuyết luân hồi. Matthew, trước khi làm rõ quan niệm luân hồi mà không có linh hồn nào luân hồi, con xin trả lời theo thứ tự các câu hỏi của ba. Ba nhận định là Phật giáo được xem ở phương Tây như một siêu hình học, hoàn toàn có thể chấp nhận được. Lý do là Phật giáo tập trung vào những vấn đề căn bản liên quan đến mọi sinh vật và không hề bị ảnh hưởng ngoại lai theo nghĩa những hình thức đã làm ba bỡ ngỡ. Phật giáo phân tích và tháo tung ra những cơ chế của hạnh phúc và đau khổ. Đau khổ có từ đâu, nguyên nhân nào, làm sao để thoát ra đau khổ. Dần dần, nhờ vào sự phân tích và thiền định, Phật giáo đi đến cội nguồn sâu thẳm của đau khổ. Đó là một sự tìm kiếm của mọi người, dù là Phật tử hay không, cũng phải chú tâm đến. Trên Francois, con hãy định nghĩa đau khổ là gì? Matthew, đau khổ là một trạng thái bất mãn sâu xa, có thể liên quan đến đau đớn thể xác, nhưng thật sự là một kinh nghiệm tinh thần. Rõ ràng là nhiều người cảm nhận khác nhau trước cùng một vấn đề, hoặc họ thích thú, hoặc họ khó chịu. Đau khổ xuất hiện khi cái tôi mà ta hằng ấp ủ bị xâm phạm và không nhận được cái gì mà nó thích. Tùy theo trạng thái tinh thần mỗi người mà khổ đau thể xác được cảm nhận khác nhau. Hơn nữa, những mục tiêu của đời sống như là quyền lực, của cải, dục lạc, danh vọng không bao giờ là cội nguồn của một sự thỏa mãn trường cửu, và một ngày nào đó chúng sẽ trở thành bất mãn và đau khổ. Chúng không bao giờ đem lại một niềm vui miên diễn, một sự an lạc nội tâm mà ngoại giới không ảnh hưởng đến được. Và nếu chúng ta cứ tiếp tục chạy theo những mục tiêu đó, chúng ta có rất ít cơ hội có được một hạnh phúc thực sự, giống như một người thợ câu giăng lưới ở một dòng sông cạn nước. Trên Francois, chúng ta biết điều đó, đúng hơn là trong các triết thuyết hưởng lạc và khắc kỷ. Matthew, cái trạng thái bất mãn đó là đặc trưng của một thế giới bị quy định, chỉ đem lại những niềm vui tạm bợ chóng tàn. Nói theo danh từ Phật giáo, người ta bảo rằng thế gian này là một dòng luân hồi đầy đau khổ. Nhưng đó không phải là một cái nhìn bi quan, mà đơn thuần chỉ là một nhận định. Giai đoạn kế tiếp là đi tìm giải pháp để chấm dứt đau khổ. Muốn vậy, phải biết nguồn gốc đau khổ. Đầu tiên, Phật giáo thấy rằng khổ là do tham dục, do sự luyến ái, do hận thù, ngã mạn, ganh tị, thiếu sáng suốt. Nói tóm lại, khổ phát sinh từ những yếu tố tinh thần tiêu cực, hay nói rõ hơn, từ vô minh, bởi vì nó làm đảo lộn tâm thức và đưa đến sự bấn loạn và bất an. Những cảm xúc tiêu cực đó xuất phát từ một cái ngã mà chúng ta hằng ấp ủ và bảo vệ bằng mọi giá. Sự thiết tha đến cái ngã ấy là một thực tiễn, nhưng cái ngã không có thật. Nó không ở đâu hết, và như vậy nó không phải là một thực thể độc lập trường cửu. Nó không có trong những thành phần cấu tạo nên con người, xác thân và tinh thần, cũng như nó không có ở bên ngoài con người. Nếu cho rằng cái ngã ấy là sự tổng hợp các thành phần cấu tạo nên con người, thì đó chẳng qua là một nhãn hiệu mà tạm thời người ta gán cho sự tổng hợp đó. Thật ra, cái ngã nào có trong các thành phần đó và ý niệm về nó tan biến ngay khi các thành phần nói trên tan rã. Không nhận ra sự lừa gạt của cái ngã, đó là vô minh hay là sự thiếu khả năng nhận ra bản thể của sự vật. Vậy thì vô minh là nguồn gốc của đau khổ. Nếu ta có thể xua tan đi sự hiểu lầm về tự ngã và chúng ta không xem thế giới hiện tượng là có thật, thì có gì mà chúng ta phải lo sợ khi không được cái gì chúng ta muốn, cũng như chúng ta không hề bối rối nếu gặp phải những điều mà chúng ta không muốn. Trên Francois, Sự phân tích đó là quan điểm chung của Phật giáo và của nhiều triết lý Tây phương khác. Sự minh triết này được tìm thấy ở Pháp, nơi Montaigne, nơi Pascal, với một mục đích tán dương Cơ Đốc giáo. Matthew: có lẽ nhờ vào sự đơn giản đầu tiên của lý thuyết Phật giáo công truyền mà Tây phương chú ý đến nó và có thể thâm nhập vào nó dễ dàng. Jean-François: theo ba nghĩ thì điều làm cho các triết gia Tây phương thích Phật giáo là cái ý niệm đạt đến một sự thanh thản tâm hồn. Ba không muốn nói đến từ vô cảm mà một số trường phái thường dùng. Sự vô cảm này là một trạng thái bất động mà một vị thánh nhân có thể đạt đến, nghĩa là một trạng thái nơi ấy vị thánh nhân không còn bị ảnh hưởng bởi cái thiện và cái ác trong đời sống. Matthew: không nên lẫn lộn sự thanh thản với sự vô cảm. Một trong những đặc trưng của thiền định là không bị tác động bởi ngoại giới. Có thể so sánh tâm thức của hành giả như một ngọn núi mà bão tố không làm lay chuyển được. Hành giả không hề vui mừng khi thành công, cũng như không lo buồn khi thất bại. Nhưng sự bình an nội tại đó không phải là sự vô cảm hay lạnh nhạt, nó thường mang đến hỷ lạc nội tâm và sự mở rộng lòng nhân ái. Hành giả trở thành vị tha trong bất cứ tình huống nào. Trên François, đó là yếu tố chung của mọi sự minh triết. Người ta có thể nghĩ đến chân dung một vị hiền triết phái khắc kỷ. Không có gì đáng ngạc nhiên trong thời đại khoa học khi mà các triết gia đã từ bỏ lý tưởng của sự minh triết có thể đem đến những thành quả tích cực cho con người. Chính vì sự từ bỏ đó mà Phật giáo đã có một ảnh hưởng đáng kể đến phương Tây. Phật giáo còn đi xa hơn khi quan niệm về cái ngã như một cái gì bất định. Matthew: thật sự ngã không phải là một cái gì bất định, mà phải sáng suốt nhận ra rằng cái ngã đó không có ở đâu hết, và nó chính là nguồn gốc của mọi sự đau khổ. Phật giáo cho chúng ta một loạt những phương tiện để đi đến sự bình an nội tại nhờ vào sự từ bỏ cái ngã. Người ta không chỉ diễn đạt những trạng thái nội tâm, mà người ta còn tìm cách cải hóa chúng, giải thoát khỏi chúng. Trước khi đề cập đến những phương tiện đó, con sẽ nói ít nhiều về cái ngã, về sự luyến ái cái tôi, đầu mối của vô minh và của các tình cảm sai lạc. Phật giáo đã phân tích rất kỹ về cái ngã, về cái cách mà con người tự xem mình như một cá nhân riêng biệt và xem ngoại giới gồm những thực thể có thật. Nguồn gốc của những tình cảm sai lạc đó là do ở chỗ chúng ta có cảm giác cái tôi là một thực thể độc lập, hoặc ở trong thân hoặc ở trong tâm. Vậy nếu thực sự có cái ngã thì nó ở đâu? Trong thân, trong tim, trong não, hay là nó tản mát trong thân? Rất dễ dàng nhận thấy rằng cái ngã không ở đâu hết. Trên François: bà có cảm tưởng trở lại thời kỳ của các triết gia tự hỏi linh hồn nằm ở đâu trong thân? Descartes cho rằng nó nằm ở tuyến tùng hay tuyến yên. Như vậy thì có trẻ con không? Cái cảm giác về cái tôi vẫn có, dù rằng không biết nó nằm ở đâu trong thân. Matthew: vậy thì vì sao giai đoạn kế tiếp là tự hỏi cái ngã có hiện hữu trong dòng tâm thức của chúng ta hay không? Dòng tâm thức có thể chia thành những tư tưởng về quá khứ, hiện tại và vị lai. Cái ngã không thể là tổng số các thời liệu đó, vì lẽ nó không hề có vào bất cứ thời điểm đặc biệt nào. Quá khứ đã qua, không còn nữa. Làm sao cái tôi có thể thuộc về ký ức? Tương lai chưa đến thì làm sao có cái tôi được? Chỉ còn lại hiện tại. để tồn tại, cái tôi cần phải có những đặc tính rõ ràng, nhưng nó không có hình thể, màu sắc nơi chốn. Càng tìm, càng không tìm ra nó. Cái tôi chỉ là một cái nhãn hiệu, dán lên một sự hiện hữu liên tục. Nhận định như vậy giúp con người giảm nhẹ đi cái ý niệm xem cái tôi như là một thực thể tối thượng, bắt buộc chúng ta muốn những gì chúng ta thích và ghét bỏ những gì chúng ta không ưa. Cảm giác về cái tôi đó khiến cho con người tách rời ra khỏi thiên hạ và cũng chính từ những tình cảm yêu ghét sai lạc đó dấy lên những tư tưởng và tình cảm khởi điểm cho những lời nói và hành động đưa đến đau khổ. Khám phá bằng kinh nghiệm trực tiếp, bằng phân tích, bằng thiền định rằng cái ngã không thật có sẽ là một diễn trình đi đến giải thoát. Con nghĩ là phương cách đó thực sự hữu ích cho người Tây Phương, nhất là có rất nhiều kỹ thuật để tác động lên tư tưởng khiến ta không còn nô lệ chúng nữa. Chúng ta sẽ trở lại đề tài này. Jean Francois, bà muốn biết qua một vài kỹ thuật đó. Matthew, trên lý thuyết thì có 8.4000 pháp môn để tiếp cận Phật giáo. Con số đó nói lên rằng mỗi người đều có thể khởi đầu tùy theo căn cơ của mình. Như muốn trèo lên đỉnh Everest, người ta có thể khởi đầu ở ngoại ô ồn ào náo nhiệt ở Paris hoặc ở nơi những cánh đồng xanh mướt xứ Nepal. Mục tiêu hoàn toàn giống nhau, nhưng những phương cách du hành rất khác nhau và mỗi người có thể tự mình tìm ra phương cách thích hợp nhất để chế ngự tư tưởng, thoát ra vòng kiềm tỏa của chúng và tìm thấy bản thể của chính mình. Trên Francois, dù rằng những phương cách không phải luôn luôn giống nhau, nhưng truyền thống triết lý Tây Phương cũng đi theo chiều hướng đó. Làm sao để áp đặt một kỷ luật trên tư tưởng là một đề tài lớn của nền triết lý cổ đại. Triết lý hiện đại có nhiều tham vọng lớn, muốn khám phá ra sự vận hành của tâm thức hơn là muốn sửa đổi nó. Matthew, Phật giáo phối hợp kiến thức về sự vận hành của tâm. Rất nhiều văn bản đề cập đến việc này và về bản thể của tâm. Hiểu được điều này sẽ giải phóng con người khỏi sự ràng buộc của cái tôi. Phương cách áp dụng rất hữu hiệu và đa dạng. Người ta tìm cách khắc chế những tình cảm sai lạc, quán từ bi trước sự nóng giận, quán thiểu dục trước sự ham muốn và nghĩ đến nhân quả nếu mất sáng suốt trong hành động. Hận thù chỉ đưa đến hận thù. Lịch sử loài người và các quốc gia đã chứng minh là hận thù không bao giờ giải quyết được bất kỳ một sự xung đột nào. Trên Francois, trong quá trình bạo lực và sát hại tiếc thay lại cũng có những cái chiến thắng, còn việc xóa bỏ hận thù người ta cũng có thể tìm thấy trong Kinh Thánh. Matthew, đúng thế, trên phương diện tâm linh điều rất thích thú là có những điều phù hợp với các truyền thống Tây Phương, nhưng bây giờ hãy trở lại vấn đề hận thù. Ví dụ, trong một phút nóng giận, ai đó đã đánh ta bằng một cây gậy. Không ai lại đi tức giận cây gậy, dĩ nhiên là như vậy. Vậy thì ta tức giận với người đã đánh ta. Nhưng nếu ta suy nghĩ kỹ, người đó bừng lửa giận vì vô minh che khuất không kiểm soát được bản thân. Thật ra, anh ta là một con bệnh, một kẻ nô lệ của tâm thức và như vậy. Anh ta đáng thương hơn là đáng giận và rốt ráo lại kẻ thù chính đó là cơn giận. Jean Francois, đúng, nhưng con quên mất mặt thực tế của vấn đề. Bởi vì trước khi con có thời gian để lý luận như vậy, đối tượng của con đã đánh con ngã gục và giết chết con rồi. Matthew, đúng vậy, và cách hay hơn hết là vô hiệu hóa đối phương hay là bỏ chạy. Nhưng điều đó cũng không loại bỏ những cách thích nghi cần thiết, nhưng không bao giờ dùng hận thù để đối lại hận thù. Ở trong sâu thẳm của con người luôn luôn giữ một tấm lòng nhân ái và một sự kiên nhẫn không bờ bến, không phải để cho kẻ địch muốn làm gì thì làm, cũng không phải tiêu diệt họ bằng bạo lực, vì lẽ hết kẻ này thì lại có kẻ khác. Vậy kẻ thù chính phải tiêu diệt là cái tư tưởng muốn sát hại, đó là điều chính mình cần phải hiểu và phải làm cho thiên hạ hiểu. Jean Francois, nè, hãy đợi đó, có phải con muốn thuyết giảng cho ba về giáo lý Phật giáo không? Như vậy sẽ dài dòng lắm à. Chúng ta sẽ trở lại vấn đề này, nhưng con chưa trả lời ba về những sự mê tín bên Phật giáo. Matthew, con đang nói đến đó, nhưng trước hết hãy để con bổ sung thêm cho những gì vừa trình bày. Dùng những phương cách khắc chế tuy hữu hiệu nhưng hạn chế vì những tình cảm sai lạc nơi con người là vô vàng, và như vậy cũng cần có vô vàng cách để khắc chế. Cách thế thứ hai là tìm cách tiếp cận đến bản chất của tư tưởng và từ đâu phát sinh ra tư tưởng. Lấy ví dụ một ý nghĩ hận thù vừa dấy khởi trong tâm ta làm ta nghẹt thở và làm đảo lộn tính tình của ta, nhưng nếu ta kịp nhìn lại tư tưởng đó thì nó không thể đập nát hay đốt cháy ta được. Thật ra tất cả chỉ khởi đầu bằng một tư tưởng nhỏ lần lần phát triển lên như một cơn dông. Nhìn từ xa, những đám mây mùa hè có vẻ rất kích động, làm cho ta có cảm giác ngồi lên đó được. Nhưng nếu đi vào trong những đám mây đó, ta thấy cũng không có gì, chúng hoàn toàn không thể sờ mó được. Cũng thế khi người ta nhìn lại một tư tưởng và người ta đi lên nguồn cội của nó, người ta cũng không tìm được điều gì cả. Và ngay khi đó thì tư tưởng biến mất. Đó là cái người ta gọi là giải thoát khỏi tư tưởng bằng cách nhìn lại bản chất trống rỗng của chúng. Một tư tưởng được giải phóng như vậy không gây ra hậu quả dây chuyền. Nó biến mất mà không để lại dấu vết, như một cánh chim bay ngang qua bầu trời vậy. Jean Francois, cái nhìn lạc quan đó thuộc về một truyền thống dạy sự minh triết trấn an. Matthew, không nên hiểu lầm. Dù xem ra rất đơn giản, sự giải phóng tư tưởng không phải là một cái nhìn lạc quan hoặc là một tập hợp lý luận không có cơ sở hoặc không mục đích. Những kỹ thuật được áp dụng phát xuất từ khoa quan sát nội tâm, thiền định có từ hàng ngàn năm và được xây dựng từ những cố gắng phi thường của các bậc ẩn sĩ đã trải qua nhiều giờ mỗi ngày trong suốt 20 hay 30 năm cuộc đời của họ. Nếu không dám dấn thân vào thực nghiệm, người ta có thể sẽ nghi ngờ những phương pháp không bình thường đó. Mỗi khoa học đều có dụng cụ riêng của nó. Không có kính thiên văn, người ta sẽ không thấy núi lửa trên mặt trăng. Không có thiền định, người ta không thể hiểu được bản thể của tâm.